lời bạc. Trong trúc xong tùy bút, đại sư Liên Trì nói: Ngài Đạo Cảnh và Thiện Đạo biên tập niệm Phật cảnh, đem pháp niệm Phật so sánh với các pháp môn khác, đều quyết đoán rằng sánh với công đức niệm Phật trăm ngàn muôn ước phần cũng chẳng bằng một. Thật đáng gọi là dốc lòng tin tưởng, phân biệt rõ ràng, có công rất lớn đối với tịnh độ. Riêng một chương đối với Thiền Tông bảo rằng: Quán tâm, quán vô sanh, so với công đức niệm Phật trăm ngàn muôn ước phần cũng chẳng bằng một. Người học nghi ngờ chỗ này, tôi do đây mà đến chính. Trong Tứ Liệu Giảng nói, có thiền không tịnh độ, chính là nói chỗ này. Chỉ chấp vào cái quán tâm, không tin có cực lạc tịnh độ. Chỉ chấp vào vô sanh, không tin có sự vãng sanh tịnh độ. Thế là chưa thấu suốt ngay nơi tâm là tịnh độ, chẳng biết sanh tức là vô sanh. Cái nhìn nghiêng lệch về không như thế, chẳng phải là thiền viên đúng. Trái lại, chẳng bằng người tuy chưa thấu suốt lý tánh mà niệm Phật được thành tựu tam muội, thế thì đâu có gì đáng trách. Nếu như quán tâm mà triệt ngộ tự tâm, quán vô sanh mà được vô sanh nhẫn, đây chính là chỗ đồng với thượng phẩm thượng sanh của người niệm Phật. Được như vậy nào có cao thấp gì đâu. Gần đây đại sư Thái Hư đối với vấn đề này cũng đã đưa ra một nhận xét rất hợp lý và hợp tình. Các bậc cao đức ngày xưa chẳng qua là giúp người học giải tỏa nghi ngờ, kiên định lòng tin, chẳng phải bảo rằng bỏ hết các pháp môn khác. Qua nhận xét của hai vị cao tăng xưa nay ở trên, chúng ta nhận thấy được tinh thần viên dung vô ngại và tính nhất quán trên phương diện lợi tha trong Phật pháp. Tùy theo bệnh mà cho thuốc, lành bệnh là chỗ nhắm duy nhất của bác sĩ. Và cũng chính do điểm này thầy thuốc được khen ngợi là lương y như từ mẫu. Chùa Bửu Liên, Thích Minh Thành, kính ghi. Phần chú thích: Sa môn Đạo Cảnh sinh sống cùng thời với đại sư Thiện Đạo, thông thường suy đoán ngài và đại sư Thiện Đạo là đệ tử của hòa thượng Đại Hạnh mà trong sách này hay đề cập tới. Tam không gồm có ngã không, còn gọi là nhân không, bám chặt vào ngũ quẩn. Gượng lập chủ tể gọi là chấp ngã. Nếu suy tìm sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều không có tự tánh, chẳng thấy bản tể của ngã, gọi là ngã không. Pháp không, chấp ngũ quẩn có thật, gọi là chấp pháp. Nếu suy tìm pháp ngũ quẩn như quyển hóa, đều từ duyên sanh, không có tự tánh, gọi là pháp không. Câu không đã dẹp trừ hai chấp về ngã và chấp, cái thấy không cũng dẹp trừ, không và chấp đều hết, kế hợp với bản tánh, gọi là câu không. Bát đế khai diễn tứ đế để làm tám loại. Một, hành khổ đế, chỉ các pháp hữu vi sanh diệt, đổi trời không ngừng. Hai, hoại khổ đế, pháp vừa ý bị tan hoại. Khổ khổ đế, thường gặp những việc chẳng vừa lòng. Bốn, lưu chuyển đế, chỉ sự sanh tử phần đoạn. Năm, lưu tức đế, chỉ niết bàn còn gọi là diệt đế. Sáu, tạp nhiễm đế, chỉ ba pháp tạp nhiễm, phiền não, nghiệp và sanh thật là tạp nhiễm. Bảy, thanh tịnh đế, chỉ chỗ vô vi do đoạn trừ tạp nhiễm mà đạt được, thật là thanh tịnh. Tám, chánh phương tiện đế, là nói tất cả đạo vô lậu, thật là hạnh dẫn đến niết bàn. Tam giai là tông phái Phật giáo do ngài Tín Hạnh năm 540 đến năm 594 đời Tùy sáng lập. Đến giữa đời Đường bị đình chỉ, Tín Hạnh tự xưng là Bồ Tát nhất thừa, đề xướng Phật giáo ở giai đoạn thứ ba, phế bỏ giới cụ túc, cường điệu khổ hạnh nhẫn nhục, làm việc lao nhọc, đồng thời dùng phương pháp khất thực để sống, một ngày ăn một bữa, phản đối sùng bái hình tượng mà chỉ lệ bái tháp, cho rằng tất cả chúng sanh đều là Phật thật, nên trên đường gặp nam nữ đều lễ bái, dốc lòng để xướng bố thí. Sau khi chết, để thi thể ở rừng núi cho chim thú ăn, gọi là dùng thân bố thí, phản đối pháp niệm Phật tam muội của tông tịnh độ, chủ trương không niệm Phật A-di-đà, chỉ niệm Bồ-Tát Địa Tạng. Những tông chỉ này rất trái ngược với lý luận và sự hành trì trong giới Phật giáo đương thời, do đó không ngừng bị đả kích, cuối cùng đi đến chỗ chấm dứt. Tông này đem giáo lý Đức Phật xét về thời, xứ, cơ, chỉ cho người mà phân ra làm ba giai đoạn. Thứ nhất là thời kỳ chánh pháp, xứ là nước Phật, cơ chỉ có Phật Bồ Tát, phương pháp tu trì là nhất thừa. Giai đoạn thứ hai là thời kỳ tượng pháp, xứ là các thế giới xấu ác ngũ trược, cơ là phàm thánh lẫn lộn, lưu hành đại tiểu thừa trong ngoặc ba thừa. Giai đoạn thứ ba là thời kỳ mạt pháp, xứ là các thế giới xấu ác trược, nhưng con người đều hiểu và làm theo tà vại. Ngài Tính Hạnh cho rằng đương thời đã tiến vào thời kỳ mạt pháp trong giai đoạn thứ ba, con người thật khó thực hành được như hai thời kỳ trên. Thế nên, cần phải y theo phương pháp phổ biến của giai đoạn thứ ba, quy tất cả tam bảo, đoạn trừ tất cả việc ác, tu trì tất cả điều lành mới dễ thành tựu. Đây là chủ trương căn bản của tông Tam Giai. Mấy lời tâm quyết, thuyết pháp giảng kinh, viết sách giáo lý nhà Phật hoặc in kinh sách đem phát cho mọi người xem để họ sớm giác ngộ. Được như thế, hạnh phúc không gì bằng, đó gọi là pháp thí. Nếu không đủ điều kiện làm những việc ấy, chúng ta thỉnh một số kinh sách, chịu khó đem đến từng nhà cho mượn đọc, sau đó lần lượt cho nhà khác mượn, hoặc đọc cho kẻ khác nghe, nhất là cho những người không biết chữ. Việc làm này quý giá vô biên, đây cũng gọi là pháp thí. Chính Đức Phật đã dạy, trong các sự bố thí, pháp thí có công đức lớn nhất, không công đức nào có thể sánh bằng. Tướng về lợi cũng về danh, chúng ta đừng nên lo nghĩ, mà điều tối cần là làm sao cho rạng rỡ chánh đạo. Đó là mục đích chính, thiêng liêng và cao cả nhất của chúng ta. Nền móng đạo Pháp cần nhờ sự chung lưng góp sức của chúng ta. Vậy mỗi người nên xây đắp vào đó một ít vôi, một ít nước, một tảng đá hay một viên gạch vân vân, ngõ hầu cái nền móng ấy được thêm bền vững và kiên cố đời đời. Chúng ta không nên quan niệm về công đức, hãy nên nghĩ nhiều đến những người lầm đường lạc lối, sống trong vòng tội lỗi, không lối thoát xung quanh chúng ta. Hãy mau cứu vớt họ, cảnh tỉnh họ, để cùng quay về chân lý, giúp họ tìm ra nhiều lẽ sống, niềm vui. Được thế, chúng ta đã làm lợi ích cho Phật Pháp vậy. Với hoài bão cuộc đời, chúng ta hãy tất cả vì Phật Pháp. Hy vọng mấy lời tâm quyết này được nhiều vị hảo tâm in kinh sách cho mọi người xem. Được vậy, niềm phúc lạc vô bờ chắc chắn sẽ đến với chúng ta, tha thiết mong mỏi như thế. Tặng cho thân nhân một số tiền nhỏ, lòng mình không vui, nhưng mình không đủ sức tặng nhiều hơn nữa. Chỉ có một cách là tặng các loại sách tu hành để xây dựng cho đời sống thanh cao. Thì dù một quyển sách giá chỉ vài ngàn, nhưng vẫn quý hơn tiền trăm bạc triệu. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh an dưỡng quốc. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.
Di Đà Phật. Nam mô A 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 Di Đà Phật.